Nhưng người học Phật không thể chấp trước vào cảm ứng và thần thông. Hãy chấp trước thì sai rồi, là lệch lạc rồi. Nếu như có người luôn bàn về những điều huyền diệu, về cảm ứng và thần thông của họ, nhưng lời họ nói ra thậm chí còn trái ngược với giáo lý, như vậy thì không thể tin được rồi. Ấn Quang Đại Sư nói, việc lên đồng đa số là do tác dụng của linh quỷ, giả mạo danh nghĩa của Phật Bồ Tát, kỳ thật không phải là Bồ Tát. Việc nhập vào thân cũng như vậy, thậm chí còn có ma quỷ đến nhập thân, cho nên người học Phật đối với họ phải cung kính nhưng không gần. Trong tứ y pháp có câu, y pháp bất y nhân. Chúng ta học Phật không thể mê muội sùng bái một cá nhân nào, nhất định phải dùng lý trí, phải lấy giáo lý mà làm chuẩn. Tôi đã từng nói, bản thân tôi là phàm phu, ngay cả sơ quả tu đà hoàn tôi cũng chưa đạt được. Cho nên không được mê muội sùng bái tôi. Tôi cũng đã từng khen ngợi một số người, đó là vì họ có chỗ đáng khen. Tôi chỉ tán thán phần ưu điểm đó của họ, chứ không phải là ấn chứng cho họ. Tôi chưa từng ấn chứng cho người nào. Cho nên mọi người phải dùng lý trí mà đối đãi với những người tôi đã từng tán thán. Không thể cho là tất cả về họ đều là đúng. Nếu như họ luôn lợi dụng những lời tôi tán thán để nâng cao giá trị của chính mình, vậy thì bạn phải hết sức cẩn thận. Có thể là họ đã quá xem trọng danh văn lợi dưỡng rồi. Người chân thật học Phật, người chân thật học văn hóa truyền thống đều rất khiêm tốn. Sao có thể luôn lợi dụng lời khen của người khác làm cái mác quảng cáo cho chính mình chứ? Từ đây có thể thấy những người như vậy là có vấn đề rồi. Về bất thiện ngôn, trên kinh Vô Lượng Thọ có nói, thiện hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khổng Tử ngài cũng nói, không nói lời phi lễ. Có một số người đã không y giáo phụng hành, cứ thuận theo phiền não của chính mình mà nói, không tu khẩu đức, không thiện hộ khẩu nghiệp. Họ sau khi học Phật, học văn hóa truyền thống, không phải dùng để tu sửa bản thân, mà dùng để yêu cầu người khác, chuyên môn truy tìm tội của người khác. Thường hay thích cưỡng ép người khác tu hành theo ý của mình. Khi người khác chống đối thì mắng người là không có thiện căn, không có phước báo. Họ dùng đạo lý Phật Pháp, đạo lý của văn hóa truyền thống mà mắng người. Đây chính là lạm dụng, khiến người khác đối với Phật Pháp và văn hóa truyền thống sanh ra phản cảm, đã đoạn mất đi cơ hội học tập thánh giáo của người ta. Vốn là thuốc hay, mà dùng sai sẽ trở thành thuốc độc rồi. Sau khi học Phật, học văn hóa truyền thống, bị người khác chỉ trích, luôn là vì họ đã không thiện ngôn, không tu khẩu đức mà tạo nên. Chủng loại của bất thiện ngôn rất nhiều, bao gồm vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tỷ ngữ đều là bất thiện ngôn. Rất dễ tạo khẩu nghiệp, cho nên bạn phải hết sức cẩn thận. Người tu học phải bắt đầu hạ công phu từ khẩu nghiệp, chăm chỉ chỉnh sửa những cách nói chuyện sai lầm của chính mình, như vậy sẽ mau tiến bộ. Bất thiện hành, một số người vừa nói đến đạo lý thì liền nói thao thao bất tuyệt, nói rất rõ ràng, đâu ra đó, nhưng nói được mà không làm được. Hành vi sai lầm của chính mình không hề có chút thâu liễm, tập khí phiền não cũng không hề giảm bớt, đây chính là bất thiện hành. Bất luận là loại phiền não nào, nếu không ra sức khắc phục thì đều có tính gây thương tổn. Mà trong thấy các loại phiền não thì ngạo mạn là phiền phức lớn nhất. Khổng Tử nói, nếu như có tài năng và năng lực làm việc như Chu Công mà vì thế sinh ra kiêu ngạo bủng xỉn thì cũng không đáng được xem trọng rồi. Học tập thánh giáo mà không thể thực hành, không thể làm được, bản thân cảm thấy hổ thẹn còn không kịp, thì có gì đáng kiêu ngạo chứ? Cho nên khi thấy người tu học mà kiêu ngạo thì biết được là họ không thật sự học tốt. Đệ tử Phật có bốn giới rất quan trọng, đó là không nói xấu lãnh đạo quốc gia, không làm giặc quốc gia, không trốn thuế, không vi phạm pháp luật quốc gia. Bốn điều này không làm được thì chính là bất thiện hành. Có người đã hỏi tôi, hoạt động nhiễu Phật kinh hành trong thành phố có dư pháp hay không? Tôi nói với họ là không dư pháp. Vì sao không dư pháp? Bạn đã vi phạm pháp luật quốc gia rồi, thì không dư pháp rồi. Pháp luật của quốc gia đã quy định rõ ràng, ngoài những nơi tổ chức hoạt động tôn giáo ra, không được thực hiện các hoạt động tôn giáo mang tính tập thể. Bạn còn tổ chức hoạt động kinh hành, đi nhiễu Phật, rầm rộ khắp thành phố, đây chính là vi phạm pháp luật rồi. Vì sao lại phải chống đối lại chính phủ? Chống đối lại chính phủ là đại bất kính rồi. Cho nên hy vọng chư vị đồng học, những hoạt động Phật sự nhất định phải tuân theo pháp luật của quốc gia, nhất định không được vi phạm pháp luật quốc gia, không được tổ chức những hoạt động mà chính phủ không cho phép. Đệ tử nhà Phật tuyệt đối không được nhiễu loạn xã hội. Lời sau cùng, Phật Pháp và văn hóa truyền thống đều là giáo dục phổ quát về luân lý, đạo đức, nhân quả và trí huệ của Thánh Hiền. Nếu như có thể khéo nghe, khéo tư duy, khéo nói, khéo hành, thì như vậy mới là thiện học, mới có thể hạnh phúc, mỹ mãn, vui vẻ, mới có thể giúp người lìa khổ được vui. Hy vọng mọi người có thể thiện học Phật Pháp và văn hóa truyền thống, vì gia đình, vì xã hội, vì đất nước, vì mọi người, làm ra tấm gương tốt, chân thật lợi mình lợi người, tự độ độ tha.
Ba nghiệp của chúng ta hoàn toàn giống như Phật A Di Đà vậy. Tu tịnh độ phải dùng cách tu như vậy mới được. Nguyên này là vậy chúng ta tu hành. Nghe âm thanh thuyết pháp chí đức danh hiệu của A Di Đà Như Lai, những trói buộc khẩu nghiệp như trên đây đều được giải thoát. Chúng ta học khẩu nghiệp của Phật A Di Đà như thế nào? Phật ở trong bản kinh này nói với chúng ta, trong phẩm thứ 8 dạy cho chúng ta thiện hộ tam nghiệp. Trong kinh điển thông thường nảy đến ba nghiệp đều là thân khẩu ý, thứ tự là nói như vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ không phải như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ đầu tiên là khẩu nghiệp, thứ hai là thân nghiệp, thứ ba là ý nghiệp. Quý vị tự nghĩ xem Phật vì sao dùng cách nói như vậy, dùng ý là ở đâu? Chúng sanh ở thế giới Ta Bà, đặc biệt là hiện tại, dễ dàng phạm nhất là khẩu nghiệp. Khẩu tạo nghiệp gì? Thích phê bình người khác. Không biết bản thân đang tạo khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là giọng ngữ, lưỡng nghiệp, ý ngữ, ác khẩu. Phê bình người khác, có lúc bốn loại này đều phạm, mà bản thân họ lại không biết. Cho nên thiện hộ tam nghiệp đầu tiên là khẩu nghiệp. Thiện hộ khẩu nghiệp bất cứ tha quá. Người khác phạm lỗi tí ti, liền ác ý phê phán, quá đáng lắm. Không có lỗi lầm liền đặt ra lời đồn, đó là tội càng nặng hơn nữa. Có lỗi lầm phê phán đúng mức thì đã có lỗi rồi. Vì sao vậy? Vì quý vị không hậu đạo. Người trung hậu thấy người có lỗi lầm không nói, khích lệ khuyến thiện. Đây là người có lệ tiết. Quý vị nhìn thấy người này khuyên răn họ, họ có thể sửa, có thể quay đầu, quý vị sẽ khuyên họ. Lúc nào khuyên họ? Lúc không có người thứ ba đứng trước mặt. Lúc này nên khuyên răn họ, có người thứ ba họ cần thể diện, họ sẽ e ngại. Bản thân chúng ta phải giữ được điều gọi là tốt khoe xấu che. Người khác có điểm tốt chúng ta có thể tán thán, người khác có lỗi lầm không nên nói ra. Khuyên họ phải sau lưng mọi người, không thể nói trước mặt mọi người. Họ sẽ cảm ơn quý vị đã giữ thể diện cho họ. Hơn nữa chỉ lỗi chỉ lần thứ nhất, rồi đến lần thứ hai, không thể đến lần thứ ba. Lần thứ hai lại khuyên mà không nghe, sau này không nên nói nữa. Nếu nói nữa thì như thế nào? Nói nữa liền thành kẻ thù, họ khởi oán hận đối với quý vị. Hà tất quý vị phải thế? Cổ nhân nói rất hay, oan gia nên giải không nên kết. Trong đời này không nên kết oán với người khác. Bất luận họ phạm tội lỗi gì thì đó đều là việc rất bình thường thôi. Ví dụ như lúc tôi đang giảng kinh dạy học, có lúc nghe rất nhiều đồng học, có người từng gặp mặt, cũng có người chưa từng gặp mặt, nghe đến một số việc thiện của họ, tôi tán thán. Tôi tán thán như vậy, tính chúng đều nghe được, đều biết được. sau này phát hiện người đó có lỗi, không giống như tôi đã tán thán. Quý vị nghĩ xem, tôi đã tán thán sai rồi sao? Tôi tán thán là sự diệt thiện kia của ông ấy. Con người có thiện có ác, chúng ta tán thán diệt thiện của họ, không đề cập đến diệt ác của họ. Phải hiểu được đạo lý này. Thậm chí có, thật sự tôi cũng hiểu được. Mượn lời tán thán của tôi vì những điều tốt của họ, họ đi khắp nơi tuyên dương, lại đi lừa gạt những chúng sanh khác. Có rất nhiều người nói với tôi, ngay cả chức trách trong nước cũng nói với tôi. Thái độ của nhà chức trách rất nghiêm khắc, rất có trí tuệ. Họ nói, Pháp Sư à, những sự việc này Ngài không biết, chúng tôi sẽ xử lý. Đây chính là dùng danh nghĩa của tôi để làm gì? Không có gì khác, đa số là để đi gom tiền. Đều nói là ở trong nước xây dựng đạo tràng, phải chuẩn bị nên đón tôi trở về, phải xây tinh xá, liêu phòng cho tôi, để mọi người quyên góp tiền. Những lời này lúc tôi giảng kinh dạy học cũng đề cập đến rồi, từng khuyên nhủ mọi người. Tôi có về nước hay không? Sẽ không. Tôi sẽ không trở về. Vì sao sẽ không trở về? Tôi trở về đó là đi dưỡng lão. Không giảng kinh dạy học nữa, tôi có thể trở về. Trở về ở lâu dài thì không có vấn đề gì. Nhưng tôi sống tại thế gian này, sống một ngày thì giảng kinh một ngày. Ngày nào tôi không giảng kinh nữa thì ngày đó tôi sẽ ra đi. Lúc tôi sơ phát tâm học Phật chính là học Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni một đời không xây dựng đạo tràng. Tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ cũng rất lâu, Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao không xây dựng đạo tràng? Xây dựng đạo tràng phải lo lắng. Xây dựng đạo tràng thì hậu di chứng rất lớn. Xây dựng đạo tràng phải là người có phước đức lớn. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, tất cả đạo tràng ở các nơi dường như là do quốc gia xây dựng. Quý vị xem những ngôi chùa lớn này cho xây dựng, đó chính là hoàng đế hạ lệnh. Cho quan viên địa phương chấp hành, là đạo tràng quốc gia xây dựng. Đến sau này cũng có một số đại thần trưởng giả, cư sĩ, họ đem nhà của bản thân họ. Bản thân họ sau khi qua đời, đem gia sản của họ phụng hiến ra để xây đạo tràng, cũng là đạo tràng thập phương. Đây là sự thật. Thầy Lý, tôi thân cận thầy đến 10 năm. Kinh giáo tôi học với thầy Lý. Thầy thường nhắc nhở chúng tôi, chỉ sợ không có đạo, không sợ không có chùa. Thầy giáo dùng lời này khích lệ chúng tôi. Đạo quan trọng, chùa không quan trọng. Hơn nữa thường nói, có chùa không có đạo, không thể hưng vang. Nói rất rõ ràng như vậy, thứ gì mới là quan trọng? đạo quan trọng. Chùa không quan trọng. Ba nghiệp của chúng ta hoàn toàn giống như Phật A Di Đà vậy. Tu tịnh độ phải dùng cách tu như vậy mới được. Nguyên này là vậy chúng ta tu hành. Nghe âm thanh thuyết pháp chí đức danh hiệu của A-di-đà Như Lai, những trói buộc khẩu nghiệp như trên đây đều được giải thoát. Chúng ta học khẩu nghiệp của Phật A-di-đà như thế nào? Phật ở trong bản kinh này nói với chúng ta, trong phẩm thứ 8, dạy cho chúng ta thiện hộ tam nghiệp. Trong kinh điển thông thường, nói đến ba nghiệp đều là thân khẩu ý. Thứ tự là nói như vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ không phải như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ đầu tiên là khẩu nghiệp, thứ hai là thân nghiệp, thứ ba là ý nghiệp. Quý vị tự nghĩ xem Phật vì sao dùng cách nói như vậy. Dùng ý là ở đâu? Chúng sanh ở thế giới ta bà, đặc biệt là hiện tại, dễ dàng phạm nhất là khẩu nghiệp. Khẩu tạo nghiệp gì? Thích phê bình người khác. Không biết bản thân đang tạo khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là giọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ, ác khẩu. Phê bình người khác, có lúc bốn loại này đều phạm, mà bản thân họ lại không biết. Cho nên thiện hộ tam nghiệp đầu tiên là khẩu nghiệp. Thiện hộ khẩu nghiệp bất cứ tha quá. Người khác phạm lỗi tí ti liền ngã ý tì phạm quá đáng lắm. Không có lỗi lầm liền đặt ra lời đồn, đó là tội càng nặng hơn nữa. Có lỗi lầm phi phán đúng mức thì đã có lỗi rồi. Vì sao vậy? Vì quý vị không hậu đạo. Người trung hậu thấy người có lỗi lầm không nói, khích lệ khuyến thiện, đây là người có lễ tiết. Quý vị nhìn thấy người này khuyên răn họ, họ có thể sửa, có thể quay đầu, quý vị sẽ khuyên họ. Lúc nào khuyên họ? Lúc không có người thứ ba đứng trước mặt. Lúc này nên khuyên răn họ, có người thứ ba họ cần thể diện, họ sẽ e ngại. Bản thân chúng ta phải giữ được điều gọi là tốt khoe xấu che. Người khác có điểm tốt chúng ta có thể tán thán, người khác có lỗi lầm không nên nói ra. Khuyên họ phải sau lưng mọi người, không thể nói trước mặt mọi người. Họ sẽ cảm ơn quý vị đã giữ thể diện cho họ. Hơn nữa chỉ lỗi chỉ lần thứ nhất, rồi đến lần thứ hai, không thể đến lần thứ ba. Lần thứ hai lại khuyên mà không nghe, sau này không nên nói nữa. Nếu nói nữa thì như thế nào? Nói nữa liền thành kẻ thù. Họ khởi oán hận đối với quý vị. Hà tới quý vị phải thế. Cổ nhân nói rất hay, oan gia nên già hiếp không nên kết. Trong đời này không nên kết oán với người khác. Bất luận họ phạm tội lỗi gì thì đó đều là việc rất bình thường thôi. Vì vậy chúng ta phải học thân khẩu ý nghiệp của Đức Như Lai. Điều này rất quan trọng. Nên nhớ, thiện hộ khẩu nghiệp, không mỉa mai lỗi người khác. Nhất định phải học cách không phê bình người khác. Không thể dùng thái độ ngữ khí nghiêm trọng quá để đối đãi với người khác. Phải học cách nhu hòa và chân thật. Tâm chân thành, ngôn ngữ thái độ của chúng ta phải nhu hòa. Phải khiêm tốn, phải cung kính. Đối với tất cả người và sự vật, quý vị học như vậy là quý vị đúng rồi. Quý vị thật sự học được rồi. Bồ Tát Phổ Hiền yêu cầu cao hơn. Người học của Tịnh Tông đều là tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền. Không thể làm cho trình độ của mình hướng thượng nâng cao thì quý vị làm sao mà thành tựu được. Quý vị xem Đức Thế Tôn đã giải thoát được những trói buộc phiền não của thân nghiệp, những trói buộc phiền não của khẩu nghiệp cũng giải thoát rồi. Người khác phê bình tôi hoàn toàn chấp nhận. Tôi sẽ cung kính kính mà nghe, không cần biện bàn. Nói đúng rồi thì cảm ơn họ, tôi sửa sai. Nói không đúng thì không trả lời. Mặc nhiên như vậy thì không có chuyện gì cả. Nếu quý vị hồi đáp thì sẽ khởi tranh luận. Cứ nghe như thế, tôi tin rằng nói 2 tiếng đồng hồ thì họ cũng không còn sức nữa, họ sẽ không nói nữa. Như vậy Tuấn, để cho họ nói, chúng ta ở đó yên lặng, trong lòng niệm A-di-đà Phật, cung kính để đối đãi họ. Đợi họ phát xong rồi, họ phát xong rồi không phải là không có việc gì sao? Hà tất phải tranh luận? Có thì sửa đổi, không có thì khích lệ. Không cần phải tranh luận. Như vậy qua mỗi lần cảnh giới của bản thân sẽ nâng cao được. Đức hạnh của bản thân cũng thành tựu rồi. Luôn phải học khiêm nhường, luôn phải học nhân hậu. Tinh sâu không nghi. Yêu thích lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Đây không phải đã nói rồi đó sao? 10 phần thành kính, họ được 10 phần lợi ích. Chúng ta chỉ có 1-2 phần thành kính, được lợi ích cũng chỉ có 1-2 phần mà thôi. Vậy người không có lòng thành kính, ngày ngày đọc, ngày ngày học, họ không đạt được điều gì cả. Họ đạt được chỉ là những thường thức ngoài da. Tinh túy mà thánh hiền nhân tu học họ không đạt được. Chúng ta muốn học thánh hiền, muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát, Phải biết đây là điều đầu tiên bắt buộc, phải đầy đủ điều kiện. Không thành, không kính, vậy là quý vị sai rồi, quý vị không đạt được thứ gì cả. Cho nên tâm thái tu học này của Khổng Tử đáng được chúng ta học tập. Tính nhi háo cổ, đây là điều quan trọng nhất. Phật nhi bất tác, đây là tu dưỡng của ông, là đức hạnh của ông. Nhất định không có mảy may kiêu mạn, không có mảy may tâm danh lợi. Thật thà trung thực, hoàn toàn tuân theo giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, chăm chỉ nỗ lực y giáo phụng hành.